Việt Nam tuyên bố tôn trọng quyền đi qua vô hại của chiến hạm Mỹ. Trung Quốc hôm nay, 1 tháng 2, tố cáo Hoa Kỳ là mưu tìm mộng bá chủ, viện cớ bảo vệ quyền tự do hàng hải, sau khi một khu trục hạm của Hải quân Hoa Kỳ tiến vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý, cách một đảo đang trong vòng tranh chấp trong Biển Đông. Hãng tin Reuters tường thuật rằng, khu trục hạm Curtis Wilbur có trang bị phi đạn điều hướng đã áp sát đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa trong một động thái mà Ngũ Giác Đài cho biết là một sự thách thức đối với mưu toan của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam nhằm hạn chế quyền tự do đi lại trong vùng biển quốc tế này. Theo tin AFP, Ngũ Giác Đài thừa nhận rằng khu trục hạm Curtis Wilbur hôm thứ Bảy vừa rồi đã thực hiện một chuyến hải hành vô hại đi ngang qua đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Trường Sa mà cả Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đều tuyên bố thuộc chủ quyền của mình. Trung Quốc trong cùng ngày đã lập tức lên án động thái này, mô tả hành động của Mỹ là nguy hiểm và vô trách nhiệm. Tại một cuộc họp báo thường lệ hôm nay, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khàng nói rằng hành động của Mỹ gọi là để thực thi quyền tự do hàng hải trong suốt nhiều năm qua trên thực tế không phù hợp với luật pháp được quốc tế công nhận. Ông cho rằng bản chất của hành động này là để đẩy mạnh quyền bá chủ trên biển của Mỹ dưới chiêu bài tự do hàng hải. Theo ông Lục Khàng, việc Washington điều chiến hạm vào vùng 12 hải lý quanh đảo Chi Tôn đã phớt lờ quyền hàng hải, an ninh và chủ quyền của nhiều nước ven biển, và như thế gây tổn hại nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định khu vực. Ông Lục nói, việc Mỹ chơi lá bài tự do hàng hải đã gây căng thẳng và là một trong những lý do dẫn tới các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông. Hồi tháng 10 năm ngoái, Hải quân Mỹ cũng có hành động tương tự, khi phái khu trục hạm Larsen đi ngang qua một trong các đảo mà Trung Quốc mới xây ở Biển Đông và lúc đó cũng bị Bắc Kinh lên án. Lên tiếng về diễn tiến này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nói rằng trong tư cách là một thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ông Lê Hải Bình nói thêm, Việt Nam đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và tôn trọng luật pháp quốc tế. Ông Lê Hải Bình dịp này đã tái khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Trong một bài xã luận phổ biến hôm nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng động thái mới nhất của Mỹ cho thấy Washington đang bao vây để kiềm hãm Trung Quốc. Bài viết nói thêm rằng quân đội nhân dân Trung Quốc không có nhiều phương cách để chặn đứng các cuộc tuần tra kiểu này, và vì thế Bắc Kinh cần phải tăng chi để nâng cấp các lực lượng quân sự của mình. Trang mạng của Nhật báo Nhân dân của Trung Quốc số ra hôm nay nói rằng việc Mỹ xâm nhập bất hợp pháp, không báo trước vào vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Tây Sa lần này là một hành động cố ý, có tính toán hơn so với lần trước. Theo tờ báo thì như vậy, hành động của Mỹ không khác gì là hành động khiêu khích nhằm can thiệp vào các hoạt động mà họ cho là chính đáng của Trung Quốc trong biển Nam Trung Hoa để buộc Trung Quốc phải ngưng các công trình xây cất trên các hòn đảo tại đây. Tờ báo tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục các hoạt động hợp pháp này và đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với bất kỳ sự khiêu khích nào, đồng thời cũng đe dọa rằng Bắc Kinh hoàn toàn có đủ khả năng để tự bảo vệ. Tờ báo kết luận, Mỹ phải lưu ý rằng Trung Quốc chưa bao giờ sợ những con cọp giấy và nói thêm rằng Mỹ nên làm bạn với Trung Quốc, chứ không nên cạnh tranh với Trung Quốc. Giới lãnh đạo Việt Nam tiếp tục cải cách để tăng trưởng kinh tế. Việt Nam tìm cách trấn an giới đầu tư rằng ban lãnh đạo mới được bầu lên sau đại hội đảng lần thứ 12 sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách kinh tế, trong lúc các nhà làm chính sách tìm cách đẩy nhanh đà tăng trưởng lên mức cao nhất tính từ 9 năm qua. Hãng tin Bloomberg hôm nay dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, một trong những nhân vật vừa được tái cử hồi tuần trước vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cho hay là các nhà làm chính sách đang tiếp tục điều chỉnh và hiện đại hóa khu vực tài chính và ngân hàng. Ông Trung nói, những biện pháp cải cách đã đưa đến những kết quả lịch sử đáng kể, cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục việc này. Đó cũng là ước nguyện của công chúng. Đại hội Đảng lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong tuần trước đã chọn một ban lãnh đạo mới sẽ ra lãnh đạo quốc gia cho tới năm 2020, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bloomberg dẫn lời ông Andrew Fennell, Phó Giám đốc đặc trách khu vực Á Châu-Thái Bình Dương của Fitch Ratings, cơ quan xếp hạng mức tin cậy tài chính, đưa ra nhận định sau đây trong một bài nghiên cứu về Việt Nam. Ông nói, Việt Nam hoạt động dựa trên một hệ thống làm quyết định theo nguyên tắc đồng thuận tập thể, và do đó những thay đổi về nhân sự sẽ không lập tức ảnh hưởng tới đường hướng chính sách của Hà Nội. Theo ông Fano, thì sự cam kết của Việt Nam đối với chính sách cải cách cấu trúc, kể cả ưu tiên duy trì ổn định vĩ mô và tự do hóa thị trường, sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Tuy nhiên, một nhà quan sát khác được Bloomberg dẫn lời nói rằng, giới lãnh đạo mới của Việt Nam có thể gạt qua một số sáng kiến táo bạo và có thể làm chậm lại đà cải cách cần thiết để hội đủ điều kiện hầu có thể gia nhập Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Giáo sư Đại học Oregon Tường Vũ nói, họ chọn sự ổn định và an ninh cho chế độ đương quyền. Điều đó không tạo ra một môi trường cởi mở, có thể dọn đường cho các biện pháp cải cách hay đẩy nhanh đà cải cách. Họ sẽ thuyết phục nhân dân hãy tiếp tục đặt niềm tin nơi Đảng Cộng sản. Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 6,7% trong năm nay và là một trong các nền kinh tế tăng nhanh nhất thế giới giữa lúc nhu cầu nội địa gia tăng và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng tăng vọt. Đây là hai yếu tố đã giúp Việt Nam chống chọi với các mối đe dọa toàn cầu, đã đưa đến việc bán tống, bán tháo cổ phần trên nhiều thị trường chứng khoán quốc tế trong thời gian gần đây.